This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Và thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay với văn thi nhạc sĩ Yên Sơn một lần nữa đến với quý vị với chủ đề Vẫn Còn Mùa Hạ. Và như Tuyền gửi lời mến chào đến thi nhạc sĩ Yên Sơn.
Vâng, Yên Sơn chào Như Tuyền, xin kính chào tái hộ quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, thưa quý vị, vẫn còn mùa hạ, hiển nhiên là vậy. Mùa hạ nào ở đâu trên quả đất này cũng chỉ dài 3 tháng. Trong mùa hạ chúng ta có 3 thời điểm. Thứ nhất là ngày lập hạ, tức ngày bắt đầu mùa hạ. Ngày đầu hạ năm nay 2023 là ngày 6 tháng 5. Thời điểm thứ hai là ngày hạ chí, khoảng giữa mùa hè. Ngày hạ chí là ngày ngắn nhất và cũng là đêm dài nhất trong năm. Hạ chí của 2023 là ngày 22 tháng 6. Và cuối cùng là ngày cuối hạ đã rơi vào ngày 7 tháng 8, 2023.
Thưa chú, như vậy hôm nay đã là 23 tháng 8, chúng ta thực sự bước qua mùa thu cả 2 tuần rồi. Sao chú Yên Sơn nhất định là vẫn còn mùa hạ?
Vâng, thưa quý vị, Như Tuyền, thế mới là điều đáng nói, vẫn còn mùa hạ vì nắng vẫn cháy bỏng khắp nơi. Chắc chắn thì Dallas cũng cháy bỏng không thua gì hoặc ăn hơn Houston nữa. Cây lá thì khô cằn, lá chưa kịp vàng đã héo khô, rụng rớt. Như Tuyền thử đi ra ngoài một vòng dạo bước mùa thu xem sao, chắc chắn là sự ướt đẫm mồ hôi, nắng cháy rát mặt và đặc biệt mỗi nhà, mỗi xe đều phải mở máy lạnh tối đa, phải không nào?
Đúng rồi chứ, có lẽ là mình không có nên nói cái câu như một cái câu hát là anh đã quên mùa thu mà là ông trời đã quên gọi mùa thu rồi chứ ơi. Vâng, Như Tuyền công nhận là chú nói không có sai, không những Như Tuyền mà quý thính giả cũng đang cảm thấy như vậy. Thế để mở đầu chương trình, chú Yên Sơn có bản nhạc nào cho mùa hè hay không nè?
Vâng, thưa quý vị, Như Tuyền ơi, dĩ nhiên là có. Nhưng hôm nay Yên Sơn muốn đặc biệt mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hành Trình Của Mẹ. Nhạc phẩm này Yên Sơn đã viết dâng tặng mẹ nhân ngày sinh nhật của người thứ 99, 3 năm trước. Như vậy, cuối tuần qua, lũ con cháu đã tụ họp về đầy đủ để tổ chức mừng đón sinh nhật thứ 102 khi cụ vẫn còn tin anh. Và mặc dù phải phấn đấu vượt bực với thuốc men và sức khỏe ngày càng yếu dần, cụ cũng đã hát với con cháu bài mừng sinh nhật cho chính mình và ngồi binh sập sám gần một tiếng đồng hồ trước khi chúng tôi tan hàng từ giả. Và kính thưa quý vị, cũng nhân cả sắp tới Vu Lan rồi, cũng xin dâng bài thơ này, bài nhạc này cho Từ Mẫu.
Kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hành Trình Của Mẹ qua sự trình bày của ca sĩ Lưu Trường Hải sau đây. Thank you.
rời miền Trung, miền quê khô cằn soi đá. Mẹ dẫn đàn con vượt ngàn đi tìm tương lai. Mẹ cũng cha bỏ sau lưng mình quê nghèo, bỏ cả người thân vì lũ con mình sau này. Vào miền Nam quanh năm sương nắng trầm luôn, ngày ngày qua nuôi con khôn lớn nên người. Chinh chiến tràn lan càng lúc đau lòng mẹ hiền, thương nước cùng non gạt lệ dõi bước chân con. Quê hương ơi, mưa nắng bao mùa. Quê hương ơi, lửa khói ngập trời, rồi đến một ngày mẹ bắt tin con. Bao năm trôi qua thương nhớ mòn hơi, đau xót tình thầm nước mắt khô cạn. Khi nghe tin con lưu xứ miền xa, mẹ khấp khởi mừng lặng lối tìm con. Giờ đây sau những trầm luân, mẹ yêu vui với đàn con, nhưng sức đã mòn tuổi cũng sẽ chiều. Gần thế kỷ rồi, nhìn mẹ yêu khuya sớm cầu kinh, mòm mẽm nụ cười, tóc trắng bạc đầu. Lòng con thương quá mẹ ơi, nhắm mắt nguyện cầu mong mẹ sống đời vui vẻ nói cười cùng đàn con. Mẹ của con
chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một đoạn văn có tựa đề Dòng đời trôi.
Thưa quý vị, dòng đời trôi. Một ngày như mọi ngày, tôi vẫn ngồi đối diện với nhà tôi ở căn bếp. Đang dùng căn bếp làm văn phòng làm việc tại nhà kể từ thời Covid-19. Hương cà phê buổi sáng thoang thoảng trong căn phòng nhiều cửa sổ và một không gian ngổ ngang nhưng không bừa bộn của khu nhà bếp. Tôi ngồi với computer nhâm nhi cà phê, nhìn ra khu vườn buổi sáng.
Khu vườn mùa nắng cháy trông buồn buồn như lòng người sáng nay. Cây cỏ vàng úa, dù tôi vẫn phải tưới tay cách ngày. Tôi đã mướn một chủ thầu làm cỏ người Mễ đặt hệ thống tưới nước tốn gần 3.000 đồng mấy năm qua. Nó lắp đặt xong sử dụng được hơn một tháng thì hỏng. Gọi tới gọi lui, nó tìm cách chạy làng. Bực mình quá, nhưng không làm gì nó được, và nó cũng trốn biệt luôn, chứ nói là trả tiền nước mệt nghỉ. Suốt cuộc tiền mất tật mang, phải tưới bằng tay trong suốt mùa nắng. Mới nửa buổi sáng mà cành lá rũ rượi trong tội nghiệp, lũ chim cũng biến mất, bướm ong cũng ngủ vùi khi những đóa hoa cố gắng chống chọi với cái nóng đang lim dim ngủ, không mời gọi một ai. Không có cả tiếng chuông gió vẫn thường nghe. Gió dường như cũng trốn đâu mất, tránh cái nóng kinh người. Mùa hạ Kingwood chưa bao giờ khắc nghiệt như thế. Mùa hạ năm nào, tôi còn nhớ cũng nắng gay gắt lắm. Bỗng có cơn mưa rào bất chợt về ngang. Tôi và cỏ cây cũng bất chợt mừng đón. Tôi đã bật cười lạ lẫm, viết ngay một đoạn văn Mưa tháng 7 ở Kingwood, gửi đến bạn bè gần xa như chia sẻ niềm vui hiếm hoi đã về ngang Kingwood. Thế nhưng năm nay, hơn tháng rồi, không có lấy một giọt sương.
Những người lang man đưa tôi về bên ấy, nhớ về người ấy, thời ấy. Người ấy vừa ra đi, không một lời từ giã. Người mà nửa thế kỷ trước đã cho tôi những hoài mong trăn trở. Thời mà tôi vừa rời ghế nhà trường để sống đời quân ngũ. Vào quân ngũ, tôi không rõ ràng một khái niệm gì ngoài bổn phận của một người trai lớn lên trong chiến tranh. Sách vở đã không thể giữ tôi lâu trong các giảng đường khi mà những xôn xao chiến trường tràn về thành phố. Sách vở không giữ được trên tay, tâm tình không cô đọng được trong những bài giảng. Cả một thời đi học, tôi chỉ vắt vai một hai mối tình học trò lơ tơ mơ để mà có với bạn bè. Nhưng thật tình, mấy cái vắt vai đó đã không đâu vào đâu. Tất cả nỗ lực đều dồn hết vào sách vở để cố không phụ tấm lòng hy sinh của cha mẹ, anh chị em, để cố tránh xa tiếng gọi của chiến trường. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải ra đi. Và tôi đã gặp nàng trong bước đầu quân ngũ.
Nàng cũng là một cô sinh viên, không đẹp lắm, nhưng thơ hay, chữ tốt, tính tình đôn hậu. Nàng đến với tôi trong thời gian tôi trốn nhà vào lính làm con bà Phước ở quân trường Quang Trung. Nàng theo chị là bạn gái của bạn quân ngũ của tôi trong một buổi thăm nuôi cuối tuần. Sự thay đổi từ đời học trò qua đời lính có làm xáo trộn mọi điều toan tính. Tôi đang chới với để thích nghi cuộc sống mới, thì nàng thả cho tôi chiếc phao để bám vào. Tôi có thư, có thơ để đọc sau những buổi quân hành, sau những giờ tập luyện lao khổ. Tôi có nàng tình nguyện thăm nuôi trong suốt 3 tháng quân trường. Có được nàng an ủi, vuốt ve cho sự lạc lõng quê người trong suốt thời gian hơn 1 năm du học ở Mỹ. Những ngày xa quê hương đó, thư của nàng bao giờ cũng được đón đợi nồng nhiệt, cho đến ngày về nước thực sự xông vào lữ đạn. Dù vậy, trong sâu thẳm của tâm hồn tôi, mối quan hệ này rõ ràng không phải là tình yêu mà tôi hằng mong đợi. Tôi coi nàng như một người thân, như người bạn, để cùng nhau chia sẻ vui buồn. Có đôi lần trong thư từ qua lại, tôi có cảm tưởng nàng nghĩ về tôi không như tôi nghĩ về nàng. Điều đó sinh ra giận hờn. Có một độ rất thưa thớt thư qua thư về, một phần vì cuộc chiến, nhưng mấu chốt vẫn không tìm thấy mẫu số chung cho nhau.
Tôi đi vào cuộc chiến như một hiển nhiên không suy tính. Ngày lại ngày qua vẫn cứ sống như mơ, đường mây lối gió khắp 4 phương trời. Tôi như những áng mây trôi lờ lững không định hướng nào một cách rạch ròi cho một tương lai. Mà tương lai nào đâu, bạn bè hết đứa này tới đứa khác, đi như những vần thơ buồn. Rất nhiều lần trong cuộc chiến tôi đã toát mồ hôi lạnh, chuẩn bị tư thế, đi không say tìm xác rơi. Nghĩ tới một ngày nào đó, nhảy phóc lên bàn thờ ngồi xem gà khóa thân, bỗng phì cười. Rồi thôi là tiếp tục làm lính thành phố. Lính thành phố nhưng có những bữa ăn thịnh soạn với xôi nấm bánh mì trên trời. Cũng lịch duyệt khi ra đường cũng cà phê, thuốc lá, cũng ngồi bô đa với bạn bè những ngày đầu tháng để ngắm ông đi qua, bà đi lại. Lương độc thân của một pilot cũng chỉ vừa đủ đóng tiền ăn hàng tháng cho một nhà hàng nhỏ trong buổi ăn buổi tối để có chỗ ăn đàng hoàng hơn gần chỗ trọ. Mỗi đầu tháng còn được chén mày chén tao, cuối tháng đôi khi cũng bị gói, cũng ra sông xe. Thế nên, và dường như tôi chưa bao giờ thấy có tương lai nào để toàn tính.
Xong học, nàng rời thành phố về tận miền Trung, vì Sài Gòn không có gì để giữ chân nàng. Tôi cũng mãi miết đi bay và không có cả cơ hội nói lời tiễn biệt. Rồi từ đó, thỉnh thoảng mới thư thăm hỏi, anh khỏe không, em khỏe không? Chấm hết. Bẵng đi khá lâu, lâu lắm, tôi có dịp trở lại quê nhà sau những tháng ngày lưu vong. Tôi về miền Trung thăm chú Út, em của ba tôi, là người duy nhất còn sống của chính anh em. Không biết đứa em nào, con của chú đã thông báo cho nàng biết để nghe chúng nó thuật lại. Chị Eller chạy xuống định thăm anh, nhưng gần tới nhà lại vội vã quay xe trở về, lụp chụp sao không biết mà té tới rách cả áo, trầy cả chân, đến chảy máu. Tôi nghe vậy nên cùng một đứa em đến nhà thăm nàng, nhưng nàng nhất định không tiếp, đành thôi biệt tin từ đấy.
Rồi chiều hôm qua, cô em Út gọi báo tin. Anh Bốn ơi, chị Eo mất rồi. Chú em trai lại gọi, anh biết gì không? Em vừa nghe tin chị Eo qua đời rồi đó. Rồi lại đứa em gái ở Biên Hòa cũng gọi qua. Anh à, chị Eo vừa mới mất. Tôi thật bất ngờ, nàng còn có những liên lạc thân tình với lũ em tôi. Dù có chút bàng hoàng khi nhận thông tin, nhưng tôi cố làm ra vẻ bình thản chấp nhận. Thế cũng đã xong một kiếp người. Ai rồi cũng phải ra đi. Tôi nói với các em như thế bình thản. Không phải tôi dướng dưng trước tiên số nhưng thực sự tôi chấp nhận. Như lời nhạc tôi viết cho nhạc phẩm Dòng Đời Trôi. Cha mẹ, anh em, người thân, bè bạn chỉ là mốc dừng chân nơi cõi tạm luân hồi. Cũng có thể nàng đã là một bóng mờ trong tâm tưởng của tôi từ lâu. Cũng có thể những ràng buộc chừng mực năm xưa đã phai nhạt trong tôi sau bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời. Dù vậy, đón nhận tin buồn, lòng tôi cũng dấy lên chút lưu luyến bâng khuâng.
Tôi rời computer, bước ra sân tưới nước cho cây cỏ. Tai như nghe hoa cỏ reo vui. Mấy khóm hoa đang héo rũ dưới ánh nắng nóng bỏng rung rinh tắm gội dưới làn nước mát, vừa tưới nước vừa khe khẽ hát bản nhạc Dòng Đời Trôi. Sau đây là lời nhạc. Ngồi trong bóng đêm, nghe tiếng gió đuổi nhau qua thềm vắng, cả không gian âm thầm vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rã rít gọi canh thâu. Tự hỏi mình, gió sẽ về đâu khi đã đến cùng trời cuối đất? Người sẽ về đâu sau bao phen được thua còn mất, đứng trước tự sinh len lén thở dài.
Có bao giờ tự hỏi ta là ai giữa thế giới con người muôn vạn? Cha mẹ, anh em, người thân, bè bạn chỉ là mốc dừng chân giữa cõi tạm luân hồi. Có khi nào mây trắng sẽ ngừng trôi và lũ dế đêm trường ngưng nhạc khúc, dòng đời kia sẽ không còn trong đục, cuộc sống con người thôi tất bật cầm lưng.
Nhìn xuyên bóng đêm, đi loanh quanh trên đường giác ngộ, không bao lâu sẽ về cát bụi, thì có chi phải vướng bận ưu phiền. Nghe đêm sạc xào, hàng cây nghiêng nghiêng, bóng đêm thì thầm, trời sương mênh mang. Mai đây trở về bờ giác đang chờ, dòng đời trôi.
Phải, ai rồi cũng sẽ ra đi, về với các bụi. Bởi nếu có bao giờ mây trắng ngừng trôi dưới lưng trời, thì dòng đời mới sẽ không còn trong đục, và cuộc sống con người mới hết tất bật, mới hết tầm luân, mới thôi bong chen. Dù ai cũng biết rằng kiếp người mỏng manh, ngắn ngủi.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe nhạc phẩm Dòng đời trôi qua sự trình bày của ca sĩ Tuấn Vĩ.
Trong bóng đêm nghe tiếng gió đuổi nhau qua thềm vắng, cả không gian âm trầm vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rạ rích gọi canh thâu. Tự hỏi mình gió sẽ về đâu khi đã đến cùng trời cuối đất, người sẽ về đâu bao phen được thua còn mất, đứng trước tử sinh lén lén thở dài. Có bao giờ hỏi ta là ai, giữa thế giới con người muôn vàn, cha mẹ anh em người thân bè bạn, chỉ làm mốc dừng chân giữa cõi tạm luân hồi. Có khi nào mây trăng sẽ ngừng trôi và lũ dê đêm trường ngưng nhạc khúc, dòng đời kia sẽ không còn trong đục, cuộc sống con người thôi tất bật trầm lâm. Nhìn xuyên bóng đêm đi lanh quanh trên đường giác ngộ, không bao lâu sẽ về cát bụi, thì có chi phải vướng bận ưu phiền. Nghe đêm sạc sao hàng cây nghiêng nghiêng, bóng đêm thì thầm trời sương mênh mang, mai đây trở về bờ giác đang chờ dòng đời trôi. Anh em người thân bè bạn, chỉ làm mộng dừng chân giữa cõi tạm luân hồi. Có khi nào mây trắng sẽ ngừng trôi và lũ dê đêm trường ngưng nhạc khúc, dòng đời kia sẽ không còn trong đục, cuộc sống con người thôi tất bật trầm luân. Nhìn xuyên bóng đêm đi lanh quanh trên đường giác ngộ, không bao lâu sẽ về cát bụi, thì có chi phải vướng bận ưu phiền. Nghe đêm sạc sao hàng cây nghiêng nghiêng, bóng đêm thì thầm trời sương mênh mang, mai đây trở về bờ giác đang chờ dòng đời trôi, mai đây trở về bờ giác đang chờ dòng đời trôi.
Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình văn học cùng với văn thi nhạc sĩ Yên Sơn trong chủ đề Vẫn Còn Mùa Hạ. Và bây giờ thì chương trình xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để thưởng thức chương trình, và cảm ơn chú Yên Sơn cùng những tác phẩm của chú ngày hôm nay trong chương trình, thưa chú.
Vâng, một lần nữa cảm ơn Như Tuyền đã điều chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã bỏ thời gian ra trong 30 phút vừa qua để lắng nghe chương trình văn học nghệ thuật của Yên Sơn. Chúng ta giả từ mùa, kính chúc quý vị có một mùa vu lan vui vẻ, thân mật bên gia đình, và hẹn với quý vị mùa thu trong kỳ phát hành lần tới.
Vâng,
xin tạm biệt.
Mến chào tạm biệt chú Yên Sơn ạ.